Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường văn thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đến bài số 29 và là phần 3 của bài học Chúa Có Còn Đuổi Quỷ. Là con cái Chúa, chúng ta sống hằng ngày trong chiến trận tâm linh với thế gian và ma quỷ. Điều quan trọng là chúng ta không bị lầm lạc về mục đích và trọng tâm của cuộc tranh chiến và của đời sống. Ma quỷ rất tinh vi và đầy quyền lực trong sự gian trá, lường gạt. Và vấn đề phép lạ đuổi quỷ cũng là một môi trường rất dễ bị lường gạt. Để hiểu tỏ tường hơn, hôm nay chúng ta sẽ nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng để đem nguyên tắc đức tin vào trong sự thực nghiệm của đời sống. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Dân Nhất đoạn 4 từ câu 1 đến câu 6 để làm nền tảng cho bài học Chúa Có Còn Đuổi Quỷ phần 3. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng? Vì nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa Giêsu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ mà các con đã nghe hầu đến và hiện nay ở trong thế gian rồi. Hỡi các con bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm.
Và bài học của Job là một bài học rất quan trọng để chúng ta hiểu biết về vấn đề phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ. Vì câu trả lời cho vấn đề này cũng như phương pháp để giải quyết vấn đề này không ra từ sự suy luận hay đến từ sự hiểu biết của con người. Và mục đích cuối cùng của vấn đề mà chúng ta đối diện, tật bệnh khó khăn, quyền lực ma quỷ đàn áp, không được đo lường trên sự mong ước ngắn hạn của chúng ta, nhưng trên mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Bài học của Job cho chúng ta thấy đầu tiên hơn hết sự lớn lạ vô cùng của Đức Chúa Trời và sự tể trị tuyệt đối của Chúa. Thứ hai, đức tin thật nơi Chúa là đức tin không thể bị hủy hoại và là đức tin không tùy thuộc trên chuyện đời này. Điểm thứ ba, sự đau khổ, trong đó có hoạn nạn, đau ốm của thân thể, thường được Chúa dùng cho mục đích của Chúa trong sự phát triển đức tin và sự huấn luyện đức hạnh để biến con dân Chúa càng ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn. Điểm thứ tư, Đức Chúa Trời tể trị lớn hơn Sa-tan và Chúa sử dụng Sa-tan cho mục đích của Ngài. Lý do của những sự xảy ra trong thế giới vật chất của chúng ta không phải chỉ tìm ra trong thế giới vật chất này mà thôi, nhưng nguồn gốc và mục đích thường khi ở trong thế giới siêu nhiên, là thế giới chúng ta không thấy được, không hiểu được, không chủ động được. Nếu chúng ta đem câu chuyện của Job vào trong kinh nghiệm hiện tại của chúng ta, dưới phong trào, dấu kỳ phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ, thì phản ứng đầu tiên mà chúng ta thấy xảy ra trong phong trào giải cứu thuộc linh là sự gào thét đuổi quỷ. Sẽ có nhiều người, nhiều nhóm đến với Job và tuyên bố rằng trong danh Đức Chúa Giêsu của Nazareth, trói buộc Satan, đuổi quỷ sứ trở về địa ngục, quét dọn tà ma ra khỏi gia đình của Gióp, nhà của Gióp, đời sống của Gióp. Nhưng rõ ràng đó là những điều không thể làm được nếu chúng ta đã đọc Gióp đoạn 1 và đoạn 2, nếu đã không đọc hoàn toàn sách Gióp. Chúng ta sẽ học hỏi sau này về phương pháp chữa bệnh đuổi quỷ dưới ánh sáng của lời Kinh Thánh. Nhưng điểm mà chúng ta muốn nhấn mạnh về vấn đề tranh chiến thuộc linh, về vấn đề chữa bệnh đuổi quỷ, đó là chúng ta không thể nào bước vào trong bình diện của cuộc chiến tâm linh mà không đặt để trọng tâm của vấn đề xoay vần chung quanh lẽ đạo về Đức Chúa Trời và đặt điểm gốc, điểm tựu chung trên lẽ đạo Kinh Thánh về sự tể trị tuyệt đối toàn vẹn của Đức Chúa Trời. Nếu lẽ đạo này không phải là điểm gốc, thì chắc chắn chúng ta sẽ đi sai trật trong sự hiểu biết về vấn đề tranh chiến thuộc linh và sẽ đi sai trật trong phương cách chúng ta dự phần. Bởi vì sự hiểu biết về lẽ đạo tể trị của Đức Chúa Trời là điều kiện ắt có và đủ để hoạt động cách hữu hiệu và ích lợi cho danh của Đức Chúa Trời trong cuộc chiến tâm linh đang phủ vây mọi mặt. Liên hệ đến lẽ đạo mà Đức Chúa Trời sử dụng ma quỷ để làm thành mục đích của Ngài trong cuộc đời của con dân Chúa, nhất là qua phương tiện của sự đau khổ và bệnh tật hay khó khăn thách thức, thì chúng ta có thể đề cập đến trường hợp của sứ đồ Phaolô. Đây là trường hợp mà chúng ta thường gọi là gai đâm bên hông. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12, sứ đồ Phaolô cho biết rằng ông đã được Đức Chúa Trời ban cho đặc ân được cất lên đến tầng trời thứ ba trong tiến trình mặc khải. Và vì đặc ân rất lớn, rất quý báu này có thể trở thành một vấn đề gây nên sự kiêu hãnh trong cuộc đời của Phaolô, cho nên đây là cách Đức Chúa Trời giải quyết. Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 7 trở đi. Vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh về Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Dù chúng ta không biết chắc chắn cái dầm sóc này có phải là vấn đề bệnh hoạn hay không, và nếu là bệnh hoạn thì là bệnh gì ở trong đời sống của Phaolô, nhưng chúng ta biết điều này đem lại rất nhiều đau đớn cho Phaolô. Ông nói cái đau như là cái đau bị tắc tai, để vả tôi. Và chữ vả này, chữ tắc tai này không phải là một lần rồi thôi, nhưng lặp đi lặp lại, đánh tới đánh lui, vả tới vả lui. Nghĩa là một sự đau đớn dài lâu, một sự nhục nhã dài lâu. Và sứ đồ Phaolô cũng nhận diện ngay về đối tượng thi hành trực tiếp vấn đề vả đau này. Cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan để vả tôi. Cái dầm sóc được ban cho trong cuộc đời của sứ đồ Phaolô được so sánh với sự chống nghịch của người Do Thái, sự bắt bớ của người La Mã, hay là vấn đề bệnh hoạn trong đời sống, chẳng hạn như bệnh sốt rét hay là bệnh đau mắt mà chúng ta biết sứ đồ Phaolô đã phải gánh vác. Giờ không được giải bày chắc chắn dầm sóc này là gì, thì chúng ta biết đối tượng thực hành đem lại sự đau đớn trong đời sống của sứ đồ Phaolô chính là Satan, quỷ sứ của Satan. Và cách của sứ đồ Phaolô viết thì ông nói rằng điều này được ban cho quỷ sứ của Satan, tức là được cho phép, được tạo cơ hội. Quỷ sứ của quỷ Satan được ban cho cơ hội để qua cái dầm sóc, một sự đau đớn tâm linh khó khăn trong chức vụ hay là sự đau đớn trong thân thể qua bệnh hoạn, thì được ban cho Satan và quỷ sứ nó để thi hành trên đời sống của sứ đồ Phaolô. Và đây là điều nhấn mạnh trở lại, Satan ở dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phaolô cũng ở dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Và mục đích của Đức Chúa Trời được thực hiện trên đời sống của Phaolô bằng cái dầm sóc vào trong thịt. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời có toàn quyền để giải cứu sứ đồ Phaolô, để cất cái dầm sóc ra khỏi đời ông. Nhưng rõ ràng quyết định của Đức Chúa Trời là không cất đi cái dầm sóc, không giải quyết vấn đề bằng cách cất đi. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, sứ đồ Phaolô chia sẻ lại. Nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Liên hệ đến vấn đề chúng ta đang học hỏi, đó là vấn đề phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ, thì chúng ta có thể thiết lập dữ kiện căn bản, đó là sứ đồ Phaolô đã không tập trung vào chuyện đuổi quỷ, cũng không làm chuyện hồ hởi trói buộc Satan, hay là làm bất cứ điều gì để nhận diện đối phó với lại quỷ sứ của quỷ Satan đang hành hạ mình. Ông cầu nguyện với Chúa và ông giao phó mình trong Chúa và chấp nhận quyền tể trị của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong quyết định khôn ngoan của Ngài trên đời sống của ông. Và thái độ của Phaolô rõ ràng đó là tin cậy Chúa, dầu trong trường hợp này không có đuổi quỷ và cũng không có sự chữa lành. Ông kết luận về thái độ của mình: Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Không phải là chúng ta không cầu nguyện cho sự chữa lành, rõ ràng là sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện cho sự chữa lành của mình. Chúng ta cũng không khước từ lẽ thật rằng rất thường xuyên có sự liên hệ mật thiết giữa sự đau ốm, khó khăn của đời sống với công việc của ma quỷ, như ngay trong trường hợp của sứ đồ Phaolô. Như một điều rất ít được dạy dỗ trong phong trào dấu kỳ phép lạ chữa bệnh, nhưng là điều bắt buộc phải dạy dỗ và phải hiểu biết để thực hành, đó là quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh. Và khi chúng ta dạy về quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh, thì chúng ta cũng phải sẵn sàng để chấp nhận và giao phó mình cho những kết quả ra từ lẽ đạo này. Chẳng hạn như kết quả trong câu số 9. Nhưng Chúa phán rằng, ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Cho nên thái độ, sự phản ứng hay đáp ứng của chúng ta không tùy thuộc trên hoàn cảnh của chúng ta, là hoàn cảnh có sự đau khổ, có sự thách thức, có sự mất mát, nhưng tùy thuộc và đặt trọng tâm trên đức tin, là đức tin trên nền tảng của sự mặc khải của Đức Chúa Trời về chính Ngài trong Kinh Thánh, và là đức tin để giao phó trọn thành cho mục đích tể trị của Đức Chúa Trời, dầu lý do của sự khó khăn, sự khổ nạn có được bày tỏ giải thích cho chúng ta hay là không. Và sứ đồ Phaolô kết luận, cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Đây là thái độ của chúng ta phải có. Đây là đáp ứng đòi hỏi nơi chúng ta, như đã được minh họa trong đời sống của sứ đồ Phaolô. Đó là ngay khi chúng ta biết rằng vấn đề mà chúng ta đối diện có liên hệ đến công việc của ma quỷ, thì đồng thời chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời toàn quyền có thể sử dụng ma quỷ cho mục đích lớn và đời đời của Ngài. Và câu trả lời của Chúa cho sự cầu nguyện của chúng ta không phải lúc nào cũng là đuổi quỷ, hay là giải quyết kết quả của công việc ma quỷ đang hoành hành trên đời sống chúng ta. Nhưng câu trả lời luôn luôn đúng và thái độ của chúng ta luôn luôn đúng khi chúng ta thuận phục quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh. Cho nên chúng ta nhắc lại nguyên tắc thẩm định và chủ động đời sống và hoạt động của chúng ta trong cuộc chiến tâm linh. Thứ nhất là chúng ta chú trọng đến Đức Chúa Trời, không phải chú trọng đến ma quỷ. Chúng ta đặt trọng tâm trên lẽ đạo về Chúa, chúng ta nói về Chúa, chúng ta chú ý về Chúa, chứ không về ma quỷ. Thứ hai, Đức Chúa Trời hoàn toàn tể trị. Chúa tể trị trên mọi việc, Chúa chủ động trên mọi sự, ngay cả trên Satan, trên quỷ sứ của nó và trên tất cả hậu quả mà quỷ sứ thực hiện. Và Đức Chúa Trời thường xuyên sử dụng ma quỷ cho mục đích đời đời của Ngài. Song song với những lẽ thật đó thì Đức Chúa Trời đang đặt để Satan và các quỷ sứ ở dưới một sự phán xét tạm thời để chờ đợi ngày phán xét cuối cùng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và lập nước Ngài trên đất. Và chúng ta cần nhắc lại Gióp và nhắc lại sứ đồ Phaolô để chúng ta không quên nguyên tắc chủ động những đáp ứng và hành động của mình đối với hoàn cảnh, đối với khó khăn, đối với công việc của ma quỷ. Cho nên chúng ta trở lại với lời nhắc nhở của sứ đồ Phaolô trong Ê-phê-sô đoạn thứ 6, câu số 10 trở đi. Vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bằng là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Ở đây mở ra cho chúng ta một khía cạnh của lời dạy dỗ Kinh Thánh mà chúng ta phải suy niệm khi bàn đến vấn đề phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ. Đó là quyền lực của ma quỷ như thế nào. Chúng ta phải đối diện với mưu quyền của Satan ra sao. Vì Phaolô vừa nhắc cho chúng ta điều đó, chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bằng là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Chúng ta vừa nhìn qua một cách tổng quát thứ tự ưu tiên cần thiết, trọng tâm cần thiết trong cuộc tranh chiến thuộc linh. Thứ nhất là chúng ta chú ý đặt trọng tâm nơi Đức Chúa Trời, nơi quyền năng tể trị của Chúa, nơi sức mạnh toàn thắng của Ngài. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Song song với điều đó, chúng ta cần hiểu quyền lực và vai trò hoạt động mà Đức Chúa Trời vẫn còn cho Satan tiếp tục hoạt động trong thế giới của chúng ta là gì. Chúng ta cần hiểu về chủ quyền, thế lực của vua chúa thế gian mờ tối này, của các thần dữ ở các miền trên trời, để chúng ta có thể trở thành hiệu quả trong sự tranh chiến thuộc linh mà không chạy đôn đáo đuổi những quỷ mà mình không có quyền để đuổi và cũng không trong mục đích của Đức Chúa Trời để thi hành. Nói về quyền hạn của Satan thì Kinh Thánh nói rằng cả thế gian đều thuộc dưới quyền của Satan. Trong chiến trận thuộc linh, chúng ta đối diện với một đối thủ rất kinh khủng. Nhớ rằng Satan trước đây là thiên sứ trưởng Lucifer mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng cách rất vinh hiển. Thì trong Giăng Nhất đoạn 5 câu 19 cho chúng ta biết một cách tổng quát về quyền lực của Satan. chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Cả thế gian đều nằm trong tay của ma quỷ, ở dưới quyền của ma quỷ, trong sự chủ động của ma quỷ. Để có một khái niệm về quyền lực của Satan, chúng ta chỉ cần nghe đến những tên mà Kinh Thánh dành cho Satan, dành cho ma quỷ. Luca đoạn 11 câu 15 gọi Satan là chúa quỷ, chúa của tất cả quỷ sứ. Ba lần Chúa Cứu Thế Giê-xu gọi Satan là vua chúa của thế gian ở trong Giăng đoạn 12 câu 31, đoạn 14 câu 30, đoạn 16 câu 11. Vua chúa của thế gian tức là người nắm quyền cai trị trên thế gian. Corinto nhì đoạn 4 câu 4 gọi Satan là chúa của đời này. Và ở trong Ê-phê-sô đoạn số 2 câu 1 câu 2, sứ đồ Phao-lô viết về sự liên hệ giữa con người và Satan. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Ở đây Satan được gọi là vua cầm quyền chốn không trung, đồng thời là quyền năng đang làm việc trong lòng của những người chống nghịch Chúa, là thần đương hành động trong các con bạn nghịch. Khải Huyền đoạn 9 câu 11 nói về vua đứng đầu tất cả mọi ma quỷ, với tên trong tiếng Hebrew gọi là Abaddon và tiếng Greek là Apollyon, nghĩa là kẻ hủy diệt. Satan là kẻ hủy diệt. 52 lần trong Kinh Thánh, tên Satan được dùng và 35 lần được gọi là ma quỷ. Điều dạy dỗ từ Kinh Thánh mà chúng ta học được về ma quỷ hay là Satan, đó là quyền năng của Satan rất lớn vì là thiên sứ trưởng đã sa ngã và đã kéo theo 1/3 các thiên sứ đi theo sự sa ngã chống nghịch với mình. Cho nên với quyền lực của Satan, với sự gian ác khôn ngoan của ma quỷ, không một người nào trên thế giới này mà có đầy đủ tài sức quyền năng để chống cự lại với ma quỷ và các quỷ sứ. Đồng thời chúng ta cũng học hiểu rằng Đức Chúa Trời trong sự tể trị đời đời của Chúa và trong mục đích khôn ngoan của Ngài, thì Ngài tạm cho Satan có quyền cai trị thế giới trong thời gian hiện tại, nghĩa là từ khi Adam phạm tội đi theo lời khuyến dụ của Satan mà chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, thì quyền cai trị được giao phó cho Satan để cai trị thế gian cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trở lại. Sách Khải Huyền bày tỏ chương trình phán xét của Đức Chúa Trời trong 7 năm đại nạn qua 7 ấn phán xét, 7 tiếng kèn và 7 bát thạnh nộ là để thâu hồi quyền cai trị của Satan và giao phó lại cho Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Chúa tái lâm trở lại và lập nước Ngài trên đất. Và trong thời gian hiện tại thì dầu Satan có tự do tung hoành làm công việc của mình, nhưng luôn luôn ở trong giới hạn của Đức Chúa Trời và sự cho phép của Ngài. Và Đức Chúa Trời tiếp tục dùng Satan và sự hủy hoại từ Satan để làm những công việc đời đời của Chúa trong vòng dân sự Chúa, hội thánh Chúa cũng như trong thế gian. Cho nên vấn đề phép lạ đuổi quỷ phải được hiểu biết ở trên căn bản của Kinh Thánh, trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, chương trình của Đức Chúa Trời, mục đích của Đức Chúa Trời, ngay cả mục đích của Đức Chúa Trời sử dụng Satan trong thời gian hiện tại, trong công việc của Chúa. Cho nên không giống như trong phong trào quyền năng ân tứ phép lạ đuổi quỷ, đặt nặng vấn đề đuổi quỷ, giải quyết những vấn đề khó khăn bằng cách đuổi quỷ để bày tỏ quyền năng Chúa và hơn nữa để bày tỏ sức mạnh của đức tin. Nhưng phần lớn lập trường này phát sinh ra từ lý luận giả định của con người dựa trên một vài câu kinh thánh thay vì cả một hệ thống suy nghĩ trên căn bản lẽ đạo về Đức Chúa Trời, lẽ đạo về ma quỷ, lẽ đạo về sự cứu rỗi, lẽ đạo về quyền năng Đức Thánh Linh và lẽ đạo về chức vụ của hội thánh. Cho nên chúng ta cần lời của Đức Chúa Trời hướng dẫn một cách rõ ràng và chính xác về phần trách nhiệm của con cái Chúa trong hội thánh và phương cách để đối diện với Satan và ma quỷ trong những cám dỗ của tội lỗi, những thách thức của cuộc đời và sự tranh chiến tâm linh. Và chúng ta sẽ thấy rằng vấn đề đuổi quỷ không phải là chuyện Kinh Thánh giao phó cho chúng ta làm, cũng không hứa rằng chúng ta sẽ được ban cho quyền phép để thực hiện công việc đuổi quỷ nhằm chứng minh đức tin hay chứng minh quyền phép của tin lành. Trái lại, Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã giao phó cho Satan những quyền hạn rất lớn, dầu chỉ để sử dụng trong một thời gian tạm thời trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, nhưng là những quyền lực chi phối thâm sâu vào trong đời sống của con người. Và không phải là điều mà Chúa sẽ thâu hồi lại khỏi Satan chỉ vì chúng ta nhân danh Chúa mà đuổi quỷ không cho phép thực hành, chẳng hạn như quyền trên sự chết. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã ban cho Satan để cầm quyền trên sự chết và dùng quyền trên sự chết này để khống trị toàn thể thế gian. Và trong thời gian hiện tại, những người tin Chúa là những người được cứu ra khỏi sự chết tâm linh, nhưng vẫn còn ở dưới sự chết của thân thể. Và sự giải cứu ra khỏi sự chết của thân thể chỉ xảy ra khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Hebrew đoạn 2 câu 14 trở đi. Vậy thì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Vì quả thật không phải là Ngài đến vừa giúp các thiên sứ, bèn là vừa giúp dòng dõi của Abraham. Satan là kẻ cầm quyền trên sự chết và sử dụng quyền hạn này trong giới hạn và dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã thấy trong câu chuyện của Gióp, Satan đã không được đụng đến sanh mạng của Gióp vì Chúa không cho phép. Nhưng trên nguyên tắc tổng quát, Satan có quyền trên sự chết và sẽ tiếp tục cầm quyền này cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu hiện tại đem chúng ta, giải thoát chúng ta ra khỏi sự sợ chết, để không như những người khác làm tôi mọi cho Satan trong sự sợ hãi vì sự chết của thân thể. Nhưng quyền hạn trên sự chết của Satan không ai có thể đuổi được, không ai có thể cầm được vì được giao cho Satan cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Quyền trên sự chết sẽ được thâu hồi lại khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Roma đoạn 8 câu 20 trở đi. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi sự làm tôi hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Tất cả muôn vật và con cái Chúa ở dưới quyền của sự chết, cho đến khi thân thể được biến hóa khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Vả, thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Đây là để thí dụ cho chúng ta xem thấy và biết rằng liên quan đến vấn đề phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ, chúng ta phải hoàn toàn nương dựa trên lời Kinh Thánh và sự dạy dỗ của lời Chúa để phân biện đức tin, không thể nương dựa trên lý luận của con người và trên sự hiểu biết chọn lọc đơn giản dựa trên một vài câu Kinh Thánh giải nghĩa không dính líu gì đến văn mạch hay là nội dung.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bài học Chúa có còn đuổi quỷ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta đem lời Chúa và suy nghĩ và quyết định của mình trong đời sống đức tin cá nhân. Xin quý vị thầm nguyện để tiếp tục lắng nghe.
Trong loạt bài chúng ta đang học phân biệt đức tin, chúng ta nhấn mạnh nhiều về sự phân biệt phải có giữa thật giả, chính đạo với tà đạo, sứ giả của Đức Chúa Trời và tiên tri giả, quyền năng của Đức Thánh Linh và quyền năng của ma quỷ. Và chúng ta học hỏi trên căn bản của thẩm quyền Kinh Thánh để có thể phân biệt, vì chỉ trên thẩm quyền của Kinh Thánh và lẽ đạo của Kinh Thánh thì sự thật giả mới được bày tỏ rõ ràng. Thì thường xuyên đối với người tín đồ, khi nghe nói rằng có phép lạ xảy ra thì giả định rằng phép lạ đó đến từ Đức Chúa Trời, dầu không biết nguồn gốc ra sao và có phải là phép lạ hay không. Khi nghe nói rằng có người nhân danh Chúa để đuổi quỷ, chữa bệnh thì sẵn sàng tin rằng sự đuổi quỷ đó, sự chữa bệnh đó cũng đến từ nơi Chúa. Nhưng đó là sự nhẹ dạ thuộc linh cần phải sửa đổi, vì lời Chúa phán rất rõ ràng ở trong Matthew đoạn số 7 câu số 21 trở đi. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Trong phần Kinh Thánh này, Chúa Cứu Thế Giê-xu đang dạy dỗ rằng chúng ta cần phải biết phân biện thật giả. Trước đó câu số 15 Chúa phán, hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muôn sói hay cắn xé, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Và Chúa nói rằng không phải ai xưng rằng lạy Chúa và nhân danh Chúa để mà nói tiên tri đều là sứ giả thật từ nơi Chúa. Cũng không phải ai nhân danh Chúa mà trừ quỷ cũng là nhân danh Chúa thật hay là trừ quỷ thật. Và Chúa lại nói tiếp, không phải ai nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ đều là người mà Chúa sai phái hay là làm phép lạ từ nơi Chúa. Chúa dùng một câu tổng quát bao gồm tất cả hành động và công việc của những người này. Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Đây là những người nhân danh Chúa mà nói tiên tri, Chúa gọi họ là kẻ làm gian ác. Đây là những kẻ nhân danh Chúa trừ quỷ. Chúa gọi họ là kẻ làm gian ác. Đây là những kẻ nhân danh Chúa làm phép lạ. Chúa gọi là kẻ làm gian ác. Họ là những người không có liên hệ gì với Chúa, không có phần nào với Chúa. Ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Hãy lui ra khỏi ta. Hôm nay trong phần áp dụng, chúng ta chỉ muốn nhắc lại một điều rất đơn giản nhưng rất cần thiết và là điều mà con dân Chúa không thể giả định một cách tự nhiên. Đó là không phải ai nhân danh Chúa đều đến từ Chúa. Có người nhân danh Chúa nhưng thuộc về ma quỷ. Nhân danh Chúa để mà trừ quỷ lại là từ ma quỷ. Nhân danh Chúa làm phép lạ giống như phép lạ, nhưng thực là ma thuật và phép màu từ ma quỷ. Và đây không phải là chuyện không quan trọng. Chúa gọi những người này là những kẻ làm gian ác và tuyên phán rất rõ ràng, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Đó cũng phải là thái độ của con dân Chúa, dứt khoát cách ly một cách hết sức rõ ràng với những người mạo danh Chúa.
Dù là vinh hoa không danh, nào bằng được sống bên Giê-xu. Giờ trước ngôi cha, lòng này nguyện tôn cao. Mọi sự xem như hư vô, phiền muộn lo lắng con còn xa. Hỡi Chúa con duy thuộc Ngài. Dù là vinh hoa công danh, nào bằng được sống bên Giê-xu. Giờ trước ngôi cha, lòng đầy nguyện tôn cao. Mọi sự xem như hư vô, phiền muộn lo lắng con quăng xa. Hỡi Chúa con duy thuộc Ngài. Dù bao tố hoặc bao khó nguy trong đời, con tìm đến ôm chân Ngài.
Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mọi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ ràng hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Vẫn đã vững chãi muôn đời, tôi mãi sống cho gì dù thôi. Dù là vinh hoa công danh, nào bằng được sống.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Phiền muộn lo lắng con quăng xa. Hỡi Chúa con duy thuộc Ngài.